Đêm nay anh gánh dầu ra biển, anh chôn, anh chôn, chôn hết cả những gì của yêu thương. Anh chôn, chôn mối tình chúng mình.
Và hôm nay có một điều rất là đặc biệt thưa quý vị, bởi vì chúng tôi chiều nay thôi mới nhận được một cái email cũng rất là thắm thiết, cũng rất là chi tiết và đầy ý nghĩa nữa, của một nhân vật mà quý vị chắc là không thể nào mà không biết trên sóng của SBS Radio được, đó là nhà báo Lưu Dân. Xin chào nhà báo Lưu Dân ạ.
Vâng, thân chào Xuân Ngọc cùng quý thính giả của SBS Radio.
Vâng, chúng tôi có nhận được lá thư của anh gửi cho Ban Việt Ngữ kể về cái chuyến đi mới nhất của anh, và xin anh bật mí một chút về chuyến đi của anh, có những cái điều gì đáng chú ý hay là cái ý nghĩa mà anh muốn chia sẻ?
Vâng, thưa quý vị, từ giữa tháng 3 vừa qua thì Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam có tổ chức một cái chuyến đi đến ba quốc gia, tức là ở Thái Lan, Mã Lai và Philippines, đến với cái mục đích là để thăm viếng, cầu nguyện và trùng tu những cái mộ phần của thuyền nhân Việt Nam đã nằm lại trên những cái hòn đảo như là Koh Kra, như là Pi Đông và Pa Ta An. Trong khoảng cỡ gần 3 tuần, chúng tôi đã với một cái đoàn khoảng 35 người từ các cái nước như là chính yếu là Úc và sau đó Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Malaysia và cả Philippines nữa, để cùng thực hiện một cái công việc mà có lẽ như là một cái món nợ ân tình của chúng ta, những người may mắn được định cư đến các nước thứ ba, để gửi đến và chia sẻ với các đồng bào mình đã nằm xuống ở những cái nơi rừng hoang đảo vắng như thế này.
Vâng, và khi mà nhắc đến những cái địa danh này thì đa phần những người Việt, những người tị nạn trước đây đó thì chắc là không còn lạ lẫm gì. Tuy nhiên với những cái thính giả khác của SBS Radio chắc là những địa danh này vẫn còn khá mới mẻ. Anh có thể giới thiệu đôi chút về những cái địa danh mà anh vừa mới kể không?
Vâng, những cái địa danh như là ở Palawan, Philippines, hoặc là ở Bi Đông của Malaysia, hoặc là CQ, hoặc Panat Nikong, hoặc là Songla ở Thái Lan chẳng hạn, là những cái tên tuổi nó quen thuộc, nó gắn bó với rất là nhiều thuyền nhân Việt Nam trong từ thập niên 70, 80 và 90 của thế kỷ trước. Nhưng mà đối với Koh Kra có lẽ là ít người biết đến hơn, dù đây là một cái biểu tượng của cái đỉnh điểm của sự đau thương, của cái sự mất mát và những cái tội ác của hải tặc mà một số thuyền nhân Việt Nam đã phải gánh chịu từ cách đây khoảng cỡ hơn 30 năm. Người ta được biết đến cái địa danh này sau khi có những cái lời tố cáo về những cái hành vi cướp bóc, hãm hiếp, sát hại thuyền nhân Việt Nam do nhà văn Nhật Tiến, nhà báo Dương Phục, Thành Thủy v.v. Thì với một cái cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc, của vụ cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, thì họ đã kết luận rằng là đây là những cái tội ác chống lại con người mà ngoài cái sức tưởng tượng của những cái con người bình thường. Và chúng tôi cũng đã đến đây ngủ lại một đêm trên cái hoang đảo xa vắng này, và như lời giới thiệu của Xuân Ngọc trong phần mở đầu, do những cái cảm xúc không đè nén được, tôi đã gửi một cái email đến SBS để cũng có thể có cơ hội chia sẻ cùng quý thính giả về cái kinh nghiệm đó.
Vâng, và cũng xin phép được trích một vài dòng trong cái lá thư của anh Lưu Dân. Đó là anh cũng có kể rằng là anh dầm mưa rất là lâu, và phải nói rằng trời đổ mưa lâu như vậy, không biết nó có một cái điểm báo gì hay không. Khi mà có mặt ở Koh Kra, anh chia sẻ một chút về cái cảm xúc của anh vào cái thời điểm đó được không?
Thật ra là cái sự mô tả về cơn mưa đó là từ một cái người trong đoàn đã nói rằng là từ lâu ấy cô không khóc được. Nhưng mà có lẽ là cái chuyến đi này đã làm vơi dịu đi những cái đè nén trong cái tâm tưởng của mình về cái kinh nghiệm vượt biên của cô ấy. Thật ra thì chúng tôi đã có những cái dự định đi về thăm một cái địa danh mà người ta đặt tên là Hoàng đảo Địa Ngục này đã từ 3 năm trước. Nhưng mà cho đến nay thì mới có một cái duyên để mà có thể đặt chân lên cái hòn đảo Koh Kra, nơi mà trong một cái thời gian dài đã là cái sào huyệt của hải tặc ở vùng vịnh Thái Lan. Đảo Koh Kra này cách đất liền khoảng 80 cây số, thuộc một cái vùng làng chài gọi là Husai. Mà nếu mà những ai đã đến Thái Lan, và đặc biệt là đối với những người định cư ở hay là tạm cư ở Songla, thì có thể nghe nhiều hơn. mặc dù là chỉ 35 người và trong một cái thời gian khá ngắn, và dù chỉ một đêm ngắn ngủi ở trên Cobra, nhưng mà mọi người trong đoàn đều nói là rất là đáng công, và họ đã gần như là gửi lại hay là làm vơi đi một cái nợ lòng hay là một cái ân tình đối với những đồng bào mà không may đã nằm lại ở trên đó.
Có lẽ là nó cũng khiến cho anh và những người trong đoàn vơi đi một chút cái nỗi lòng mà như anh nói là một cái món nợ. Thì anh cảm thấy là đến bây giờ sau chuyến đi này thì anh cảm thấy nó vơi bớt nhiều hay không?
Vâng, như chúng tôi có dịp chia sẻ trong cái email gửi cho SBS thì với những cái sự tưởng tiếc của những người trong đoàn, với những cái lời kinh tiếng mõ, với những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện mà chúng tôi đã từ bốn phương trời mới gặp nhau trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, thì không những cái chuyến đi đã để lại một cái tình thân gắn kết giữa những người trong đoàn, nhưng mà hầu như là đó, chúng tôi đã chạm tay vào được vào một cái mảnh của quá khứ, một cái mảnh quá khứ mà có lẽ cái thế hệ trẻ ngày nay ít có dịp biết tới hoặc là không có được phổ biến rộng rãi, và một cái mảng lịch sử bị che khuất đi bởi cái chế độ cầm quyền ở trong nước, họ không muốn nhắc nhở hoặc là cố tình dém nhạt đi một cái trang sử bi thương đó của dân tộc, của đồng bào của chúng mình. Nhưng mà ngược lại thì nó lại mang lại cho chúng tôi một cái sự vơi dịu bớt về mặt tinh thần hoặc là ít ra là về mặt tâm linh, để mà cùng nhau có một cái niềm tin về con người, về lẽ sống và cái sự lựa chọn quyết định của mình trong những cái năm tháng vượt biên của thế kỷ trước.
Vâng, và thưa quý vị, trong cái lá thư này thì Xuân Ngọc cũng rất là ấn tượng khi mà thấy được cả một bài thơ rất là dài mà anh Lưu Dân viết sau cái chuyến đi này vào tháng 3 2016. Phải nói là mang rất là nhiều cảm xúc, rồi là nó thể hiện tất cả những cái điều như anh vừa trình bày với quý vị đó. Thì có lẽ bây giờ không ai hơn được anh Lưu Dân để chính tác giả trình bày một vài câu trong bài thơ này được không ạ?
Có lẽ hơi quá lời khi Xuân Ngọc cho rằng đó là một cái bài thơ rất là ấn tượng, nhưng mà đó là những cái cảm xúc chân thật của tôi của sau chuyến đi ghi vội để có thể như là một cái sự chia sẻ với những người trong đoàn thôi. Thưa quý vị, có thể là trước khi đọc lại một cái vài dòng cảm xúc này, chúng tôi cũng kể thêm một ít câu chuyện nhỏ để mà quý vị có thể mường tượng lại cái cuộc hành trình cũng như là sống lại một cái thời gian mà cực kỳ bi thương, cực kỳ đau khổ của thuyền nhân Việt Nam. 35 người trong đoàn từ các nơi trên thế giới cũng đã có một cái duyên gặp gỡ với nhau và cùng thực hiện cái chuyến đi. Trong đó có một vị thượng tọa Phật giáo cùng đi để có thể thực hiện những cái nghi thức về mặt tôn giáo để cầu siêu, chiêu hồn cho những người đã sống trên đảo này. Nhưng mà như một cái duyên lành, một cái sự kỳ ngộ vô cùng tốt đẹp là khi lên đảo thì chúng tôi được biết đã từ 2 ngày trước có một cái đoàn Phật giáo Nam Tông của người Thái Lan cũng đã đến tu học cắm trại và cầu nguyện ở đây. Vì theo lời họ thì cái hòn đảo này đã có trải qua nhiều cái oan khiên, nhiều cái đau khổ, nhiều cái mất mát, và dường như là cái âm khí hay là những cái hồn ma vẫn luôn luôn quấn quýt vấn vương ở trên cái hòn đảo này, và do đó cái đoàn sư đã đến đây đặt một cái tượng Phật lớn ở trên đỉnh núi và có một cái dự định ở lại trên cái đảo này khoảng cỡ 1 tháng để có thể liên tục cầu nguyện và tu học ở trên cái hòn đảo mà bây giờ vẫn còn là đảo hoang của cái người dân địa phương. Thì chúng tôi cũng đã gặp họ và cũng đã hợp chung cái lời cầu nguyện với họ trong một cái đêm không ngủ và một cái buổi lễ rất là lặng lẽ, rất là trang nghiêm vào sáng hôm sau. Cũng như là chúng tôi cũng đã tìm lại được một số các cái di tích thuyền nhân Việt Nam ở trên cái hòn đảo này, như là những cái lư hương, những cái bình trà hoặc là những cái lon Vigo mà có lẽ là những cái thuyền nhân Việt Nam đã mang theo trên cái chuyến vượt biên của họ, và cũng phát hiện được dấu tích của một cái vài nấm mồ hoang mà chúng tôi gần như chắc chắn là đó là những cái nơi gửi thân của cái đồng bào mình ở trên đảo. Với một cái thời gian ngắn ngủi như vậy thì chúng tôi không thể nào là tìm hết được những cái dấu tích hoặc là những cái di vật của thuyền nhân ở trên đó, mặc dù là các anh em thanh niên khỏe mạnh cũng đã có leo lên đỉnh núi, cũng tìm vào những cái hang đá mà từng là nơi trú thân của những cái cô gái Việt trốn tránh hải tặc, trốn tránh cái sự hãm hiếp hoặc là có thể bị tàn sát bởi những cái Liên Hợp Quốc mô tả là đã thực hiện những cái tội ác ngoài sức tưởng tượng của con người. Từ đó thì chúng tôi cũng mang về cho mình một cái hành trang rất là an ủi nhưng mà cũng là một cái vốn quý cho cái đời sống kế tiếp của mình.
Vâng, và tất cả những cái hành trang đó thì chắc chắn là thưa anh Lưu Dân cũng như thưa quý vị, nó sẽ gửi gắm rất là rõ ràng trong bài thơ ngay bây giờ mà anh Lưu Dân sẽ trình bày ạ.
Vâng, bài thơ mang một cái tên đơn giản là Cobra, Cobra. Cobra, vách đá dựng, hoang đảo mịt mù xa. Từ hốc núi ẩn thân, một bước sảy chân, xác rơi không tiếng vọng. Còn rợn vang giọng cười giả thú, bầy hải tặc gầm rú say sưa. Mưa sớm, nắng trưa, đọng thành dòng tội ác, như vệt máu thời gian tan tác. Tháng 3, chúng tôi về, dù trễ mấy mươi năm, vẫn những con sống cũ, đầu quẩn khăn tan, chập chờn trắng biển. Hình như có tiếng ai, nửa như trách, nửa như than, cừu hoàng ơn nghiệt, thoảng theo tiếng gió, về trong tiếng mõ, tiếng chuông. Hồi kính chiêu hồn lặng lẽ, vị sư già quệt giọt lệ như sương. Đã đi qua mấy đoạn trường, mà sao các bụi vẫn còn vướng mi. Trên đỉnh đảo, tiếng hát ai đứt nghẹn. Xác em nay ở phương nào, xin chờ nhau cuối chim bao trùng phùng. Cobra, Cobra, em ở lại ngàn năm ngời trinh tiết. Tôi để lại một đời không quên được, gửi trùng khơi lời tưởng tiếc khô nguôi.
Vâng, đó là những dòng cảm xúc của nhà báo Lưu Dân với bài thơ Cobra, Cobra. Rất là cảm ơn nhà báo Lưu Dân đã chia sẻ với chúng tôi với những phút rất là quý báu cùng với SBS Radio. Và xin chúc anh luôn dồi dào sức khỏe.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin gửi lời tạm biệt đến quý thính giả của SBS Radio.
Đêm nay anh gánh sầu xa biển anh đi, ghé đi trên sóng cuồng thấy gì ở quê hương. Xa xa ngôi núi mơ xa dần, giọt nước mắt khóc cho phận thân. Họ ơi, phận kẻ.